quay lại với bản concerto dành cho bé đôi được thể hiện bởi một cậu bé 11 tuổi và một cô bé 14 tuổi đầu chương trình. Dễ tin rằng, ở lứa tuổi bé con như vậy mà đã đạt được đến một trình độ đáng kinh ngạc về thanh nhạc như hai cô cậu này, chắc hẳn ngoài năng khiếu bẩm sinh, các em ấy còn phải bỏ ra rất nhiều thời gian và tâm sức để tập luyện. Ở lứa tuổi thiếu niên, thay vì chạy nhảy vui chơi lại vùi mình trong phòng tập, điều đó chỉ có thể có được khi các em có một niềm đam mê ca hát mãnh liệt. Không nhiều người làm được điều này và đã bỏ dở giữa chừng trước khi nhận ra mình đã tự tước bỏ một cơ hội quý giá trong cuộc đời. Nói như bạn The Way thì đôi khi thật buồn cười, người ta chia tay một mối tình trước khi nhận ra mình đã yêu. Mối tình đầu thứ nhất của tôi là một dạng đặc sệt phong kiến, nghĩa là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Tôi có một bà bác dâu là giảng viên của Nhạc viện Hà Nội đứng ra đỡ đầu cho mối tình này. Đó là hồi tôi 6 tuổi, hoặc 6 tuổi rưỡi, hoặc xê dịch đi một tí chút. Đều đặn mỗi tuần một buổi, tôi đến nhà bác, chui vào một căn phòng bé tí tẹo có lẽ chưa nổi 3 mét vuông, ngồi gó lưng bên chiếc đàn tậu ụy, ngó ngoáy cổ tay theo những chấm tròn trên 5 dòng kẻ. Những ngày đầu tiên là những ngày hạnh phúc, như trẻ con được đồ chơi mới. À mà như gì chứ, ích thị là trẻ con được đồ chơi mới mà. Về nhà, tôi tập dượt lại những gì được dạy trên chiếc đi văng ở nhà, cũng có những thanh đan xen nhau, nhìn giống giống. Thôi, nhưng có tình yêu đã khó mà nuôi dưỡng nó thì còn khó hơn. Trải qua khoảnh khắc đẹp đẽ đầu tiên, bao giờ cũng đến giai đoạn khổ sở. Bác tôi là giáo viên nghiêm khắc nhất mà tôi đã từng biết, lơ mơ là mắng, đập thẳng cẳng vào bàn tay, sợ cực. Những giờ đi học hàng tuần trở thành một nỗi khiếp đảm của tôi. Hôm nào trả bài ngon lành, cảm giác như mình trở thành vĩ nhân của thế kỷ. Đương nhiên, đã là trẻ con vui đồ chơi mới, thì khi nào đồ chơi cũ nó sẽ chán. Cộng thêm lý do vừa kể trên, thì tôi còn nhanh chán hơn. Thế là gần 2 năm sau, ba mẹ tôi mua cho tôi một chiếc đàn to ụy, giá hồi đó là 400.000, bằng một chỉ vàng, với hy vọng to lớn là tôi có được niềm ham thích trong tập tành. Mà đúng là tôi cũng có hứng thú hơn thật, có điều kiện để tập hàng ngày, hiển nhiên kết quả trả bài sẽ khả quan hơn. Vậy là cứ tầm chiều muộn, khi lũ trẻ con cùng xóm tung tăng chạy nhảy sau khi đã mài mòn đít quần bên bàn học, thì tôi lại khệ nệ bê cái ghế đầu ra, ngồi vắt vẻo và khổ sở luyện cổ tay. Hiển nhiên, công việc này không thể thú vị bằng việc nhảy nhót ngoài sân. Tôi tin rằng bọn bạn tôi cũng không thích thế này tí nào. Không những mất đi một đứa chuyên lăng xăng cho chúng sai vặt, thì lại còn bị tra tấn bởi đám hợp âm hỗn loạn không ra ngô khoai gì cả. Mà tôi đồ rằng, tất cả mọi người, kể cả ba mẹ tôi, chắc chắn thích tôi ở bất kỳ vị trí nào khác hơn là ngồi cạnh chiếc đàn. Nhưng có công mài sắt, ắt có ngày nên kim, vấn đề là có chờ đợi được đến ngày đó hay không thôi. Vậy nên tất cả hãy cùng gắng gượng chịu đựng. Cuộc đời tôi mở sang một trang khác khi mà bác tôi sang Pháp học tiến sĩ. Tôi chia tay mối tình đầu thứ nhất của mình trong niềm hân hoan vô hạn. Một thời gian rất lâu sau này, khi tôi bắt đầu biết yêu âm nhạc, biết cảm nhận những bản piano lạnh lùng và tình cảm, tôi mới nhận ra mình đã bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời trong cuộc đời. Lúc đó thì đã muộn, đã rất muộn, tay đã cứng, đàn đã bán, những buổi chiều muộn không còn chỉ có việc chạy nhảy hoặc tập đàn. Mỗi lần nhìn thấy đàn lại có một cảm giác tiếc nuối đến thắt lòng, đành đứng từ xa nhìn lại như một người khách qua đường đầy thiện ý. Đôi khi, thật buồn cười, người ta chia tay một mối tình trước khi nhận ra mình đã yêu.